Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên Đài VOA phát thanh trên trang nhà voatiengviet.com trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
Trải qua bao thời đại thăng trầm theo những buồn vui, quê hương sau ngày lửa khói tự do hạnh phúc xa vời.
Sáng lập viên câu lạc bộ Nhà báo Tự do, một trong những gương mặt tiên phong tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam, nổi tiếng qua các bài viết phanh phui tiêu cực xã hội và phản đối giặc Tàu, một lần nữa khiến quốc tế phải nhắc tên qua một cuộc tuyệt thực kéo dài đã hơn một tháng trong trại giam. Cuộc tuyệt thực bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 của blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, để phản đối lệnh biệt giam 3 tháng vì không chịu ký vào giấy nhận tội. Không những đánh động sự quan tâm của cộng luận quốc tế về tình hình nhân quyền Việt Nam, mà còn thu hút sự ủng hộ, đồng cảm của những người yêu chuộng công lý cả trong lẫn ngoài nước. Trong số này, có 4 khách mời tham gia chương trình hôm nay.
Tên là Mai Xuân Dũng, hiện nay đang ở Hà Nội. Trường hợp mà của anh blogger Nguyễn Văn Hải, tức là Điếu Cày, đã thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều người, không riêng gì chúng tôi. Đây là một cái cuộc tuyệt thực thứ hai và đã kéo dài quá lâu, và tính mạng của anh Hải thì có thể bị đe dọa. Anh Nguyễn Văn Hải dám lên tiếng về cái sai trái của chính quyền nhà nước ấy, đối với lại những cuộc gây hấn ở Xuân Lăng của Bắc Kinh. Mà anh Hải lên tiếng là có thể là nói thay cho cái tiếng nói của nhiều người dân Việt Nam. Tức là những cái việc đó là những việc hoàn toàn chính đáng, không có gì sai trái cả. Và chúng tôi cũng quan tâm, là chúng tôi muốn là những trường hợp như thế, chính quyền nhà nước phải có nhìn nhận vào thực tế, thay đổi điều chỉnh đối với những tù nhân lương tâm.
Dạ, em là Hiếu Nguyễn từ Arkansas. Anh Điếu Cày là một người yêu nước. Anh lên tiếng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lân hải của Việt Nam và anh bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phạt tù một cách rất là hèn hạ. Những người Việt ở hải ngoại lên tiếng, không chỉ riêng anh Điếu Cày và những tù nhân lương tâm khác, mà chúng ta còn phải lên tiếng cho cái quyền làm người của những người dân trong nước không được hưởng. Trường hợp anh Điếu Cày là một trường hợp điển hình nhất, và chúng ta cần phải lên án cái chế độ phi nhân này.
Tên tôi là Nguyễn Văn Quang, đang nói chuyện từ tỉnh Nghệ An của Việt Nam ạ. Vấn đề anh Hải thì là vấn đề rõ ràng là vấn đề rất nóng bây giờ, và rõ ràng được cả thế giới quan tâm. Đến mức mà anh Hải bị tuyệt thực thế này thì em nghĩ là chắc trong đó nó có những cái áp bức gì đó.
Cuộc tuyệt thực của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bắt đầu từ ngày 24 tháng 6. Người nhà kêu cứu, kiện cáo khắp nơi, công luận quan tâm, rồi quốc tế lên tiếng mà chưa có lay chuyển được gì cả. Mình thấy là cái cuộc tuyệt thực tương tự của nhà bất đồng chính kiến cùng Huy Hà Vũ hồi tháng 6. Sau khi được công luận lưu ý, báo chí nhà nước đã ồ ạt phản công. Nhưng mà theo các anh chị ở đây thì vì sao trong cái vụ của Điếu Cày, truyền thông nhà nước lại có vẻ im ắng như vậy?
Tôi cho rằng là nó đơn giản là vì chính quyền đó không đủ cái dũng cảm để mà thừa nhận là mình sai.
Nếu mà họ sợ đối diện với sự thật đó thì sao cái vụ của ông Hà Vũ họ lại mạnh mẽ lên tiếng như vậy? Các anh chị khác có ý kiến nào khác hơn không? Cái nguyên do vì sao có sự im lặng đáng sợ như vậy trong vụ của Điếu Cày?
Đằng sau những cái sự im lặng đó, tất nhiên là có những sự chỉ đạo trực tiếp của những cấp cao nhất ở của Việt Nam. Em nghĩ rằng cái sự im lặng lần này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất là đau đầu. Kiểu cái tiền lệ là tuyệt thực sau vụ của Huy Hà Vũ thì Đảng Cộng sản họ cũng đã nhận thức, ý thức được cái mức độ nghiêm trọng đến lần này. Bây giờ người ta đang rất là khó chịu, nhất là bây giờ nếu mà những cái yêu cầu của anh Hải lại được chấp nhận rồi để anh Hải lại không tuyệt thực nữa, thì rõ ràng là như thế là họ thừa nhận cái sai về mình. Em nghĩ trong một ngày không xa được cứ áp lực như thế này thì chắc chắn họ sẽ có câu trả lời cho mình.
Vâng, anh Quang cho rằng là cái điều này thể hiện cái sự lúng túng, họ không biết nên xử lý như thế nào, và thứ hai là họ cũng không muốn để một cái tiền lệ sau này có những cái cuộc tuyệt thực như vậy để áp lực với họ.
Đây là Lenny gọi từ California. Cái thứ nhất thì họ không biết trả lời như thế nào, vì Trương Tấn Sang vừa mới sang Hoa Kỳ và phải đối diện với cái sự áp lực của đồng bào hải ngoại qua cái cuộc biểu tình hơn 2.000 người trước tòa Bạch Ốc, và cũng như là các cuộc biểu tình ở trước lãnh sự quán ở San Francisco. Và chúng ta cũng biết là hiện tại đang có 4 thanh niên công giáo cũng đang tuyệt thực. Như vậy là nhà cầm quyền Việt Nam đang phải đối diện với cái sự đấu tranh của những người tù lương tâm ngay tại trong tù và với cả dư luận. Cho nên họ không có một cái phương án nào mà hoàn hảo để mà hành xử.
Ý kiến của anh Hiếu?
Có một cái nguyên nhân thầm kín sâu xa mà nhà cầm quyền ngày hôm nay họ đang cố tình tạo ra một cái thế để gọi là đánh đổi đối với cái việc mà gia nhập vào cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương. Đó là lý do tại sao mà họ áp lực cho anh Điếu Cày phải nhận tội. Họ đang cố gắng vận động những người đấu tranh, những người tù nhân lương tâm giống như là Cha Lý hay là anh Điếu Cày nhận tội để mà được đặc xá vào ngày 2 tháng 9. để đánh đổi lại cái chuyện mà được Hoa Kỳ chấp thuận cho Cộng sản Việt Nam gia nhập vào cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương. Đó là một trong những lý do.
Trước cái việc mà một tù nhân tuyệt thực đã hơn một tháng, công luận trong và ngoài nước quan tâm như vậy, mà nhà chức trách không có một cái biểu hiện gì cụ thể đáp ứng lại những cái sự quan tâm, những cái sự kêu cứu đó, thì trong mắt những người trẻ, nếu mà xét về mặt nhân quyền, nhân đạo của Việt Nam trong cái vụ việc của Điếu Cày đó, thì các anh chị có ghi nhận như thế nào?
Thì nhà cầm quyền luôn luôn là tự nói về mình là một cái thể chế là rất là nhân đạo. Thế nhưng mà những cái gì mà đã diễn ra tại các nhà giam thì chắc là mọi người cũng đều rõ cái mức độ nhân đạo nó như thế nào. Mặt khác nữa thì tôi nghĩ là ngay trong nội bộ nhà cầm quyền cũng có thể là một số người cũng cảm thấy là phải cẩn thận ấy. Khi mà lần trước ấy, đã có những lần mà đài báo đã nêu ra cái chuyện là Phú và Vũ tuyệt thực như thế nào, rồi có những phản bác lại những cái chuyện đó. Những cái việc mà dàn dựng những kịch bản truyền hình ấy, thì họ đã rất phải hiểu cái lỗi mà như là mọi người đã thấy. Thì chắc là lần này cái việc mà họ dàn dựng một kịch bản giống như kịch bản Phú và Vũ thì họ cảm thấy khó khăn và họ biết rằng là không thể nào mà có thể che mắt mọi người được, cho nên là họ cũng rất là khó trong cái việc tìm cái cách để mà giải quyết, để mà trả lời cái công luận ra sao. Nhà cầm quyền ấy thì cũng có những rằng sẽ không có cái sự nhất trí trong cái việc này. Đối xử với tù nhân lương tâm vô nhân đạo như thế này thì là cái việc mà nó quá rõ, mà trả lời ra sao đây trước công luận thế giới là cả một cái vấn đề mà rất là khó. Mặt khác nữa thì cũng muốn tranh thủ cái cảm tình của công luận, tìm cách đừng có để cố quá những cái lần trước.
Trước đây trại giam có nói với người nhà của anh Điếu Cày đó là anh không có tuyệt thực mà chỉ từ chối suất ăn của trại. Nhưng mà tới ngày 29 tháng 7, một bài báo trên báo Công an Nhân dân đã phủ nhận việc Điếu Cày tuyệt thực và khẳng định rằng là ông vẫn nhận suất ăn của trại, vẫn nhận đồ tiếp tế của gia đình. Rồi kết quả khám sức khỏe cho thấy bình thường, rồi họ trưng ra những cái hình ảnh cho thấy là ông vẫn tươi cười khỏe mạnh. Những cái thông tin từ phía chính quyền cho các anh chị ở đây những cái suy nghĩ như thế nào?
Nói chung cái mà họ đưa ra những cái giả mạo này lừa bị người dân thì trước đến giờ chúng ta thấy là nó quá quen rồi, nó thể hiện cái sự hèn kém, hèn nhát.
Dạ, nhưng mà thì những cái hình ảnh mà họ trưng lên báo đó không thuyết phục được các anh chị ở đây.
Làm sao mà thuyết phục được?
Thì cái tấm hình dù cho mắt thường đi nữa nhìn cũng thấy ra cái sự giả dối, cái Photoshop màu sắc không có trung thực. Khi mà nhìn vào tấm hình thì ai cũng biết là cái bàn tay không thể nào mà kỳ cục như vậy. Và với cái tính kiên cường của anh Điếu Cày từ lúc mà anh bắt đầu đấu tranh cho đến khi mà anh vào tù, cái bản tính của anh đã nói lên tất cả, không có cần chúng ta phải lung lay hay gì hết.
Các anh chị ở đây ủng hộ anh Điếu Cày và tin rằng cái cuộc tuyệt thực của anh là có thật đang diễn ra. Trong trường hợp mà thật sự nó đang diễn ra đó, thì liệu một người bình thường, chưa kể là một người đang bị ở tù với những cái điều kiện ăn uống không có được đầy đủ nữa, thì liệu có thể gồng gượng được như thế chăng?
Trong lịch sử thì đã có nhiều cái cuộc tuyệt thực kéo dài đến tận 72 ngày thì người ta mới chết. Tôi nghĩ là một con người như anh Hải là rất là có cái hiểu biết đấy, và rất là có một ý chí. Tôi nghĩ là ý chí đã giúp anh vượt qua những cái thời khắc như thế này. Cái tính mạng anh Điếu Cày hiện nay là không biết là đã sống chết lại như thế nào đâu.
Các anh chị quan tâm tới trường hợp của anh Điếu Cày, thấy các anh chị có cái hành động gì cụ thể bày tỏ cái sự quan tâm của mình, góp phần đánh động sự quan tâm của nhiều người khác nữa về cái vụ việc này hay không?
Khi mà các anh em vận động ở tại Hạ viện Hoa Kỳ đó, thì có nhiều anh em đã đưa cái trường hợp anh Điếu Cày, cái bữa biểu tình phản đối ông Trương Tấn Sang đó, dù anh em đã mặc áo có hình ảnh Điếu Cày và những cái khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho anh Điếu Cày.
Thế còn trong nước thì sao ạ? Anh Quang, anh Dũng ghi nhận như thế nào?
Chú em đây theo đạo á, các buổi sinh hoạt sau lễ mình có người nhà em còn tập trung cố gắng để tập trung các thanh niên phổ biến cái tình hình của anh này. Tại đây là đồng môn nông thôn ấy, thành ra cái phương tiện để họ quan tâm đến vấn đề này thì cũng còn ít, cho nên là các em thường xuyên để mà tập hợp lại để mà chia sẻ về cái cập nhật từng cái thực trạng của anh Hải, và có những cái buổi thắp nến nhỏ, chia sẻ nhỏ về cầu nguyện cho anh Hải. Để tụi em đang thường xuyên, nhất là các thứ bảy chủ nhật vẫn thường làm.
Thế còn anh Dũng ở Hà Nội thì sao ạ?
Vừa rồi ở Hà Nội có cái cuộc tọa đàm gặp gỡ, trao đổi, nói chuyện động viên chị Viên Tân là Nguyễn Chí Dũng, là con trai của anh Điếu Cày, lên tiếng để ủng hộ và đánh động với dư luận cho mọi người quan tâm và gây áp lực. Nhiều người thì cũng đã đến tận trại giam, đi cùng chị Viên Tân đến tổng cục 8 để đưa những kiến nghị. Trong khả năng của tôi thì tôi sẽ vẽ bức tranh về chân dung Điếu Cày bị giam giữ, đang kêu gọi mọi người ủng hộ anh đấu giá bức tranh để mà tôi có thể là trao lại cho gia đình anh Điếu Cày, bởi vì tôi biết là chị cũng rất khó khăn về kinh tế, và hiện nay thì cũng đã nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của nhiều cái bà con. Cái giá mong muốn là $2,600 thì hiện nay là có những người giả đến $2,700.
Trước chuyến đi Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đó, thì có rất nhiều hy vọng là anh Điếu Cày sẽ được thả. Nhưng mà sau chuyến đi đã hoàn tất rồi đó, thì có khả năng hy vọng đó thành hiện thực hay không ạ? Ý kiến anh chị thấy như thế nào?
Chúng ta đã hơi thất vọng với cái sự làm việc của Tổng thống Obama. Và sau đó thì chúng em đã tổ chức các buổi tuyệt thực đồng hành với anh Điếu Cày để mà vận động tiếp. Anh Điếu Cày là một nhân vật được nói tới nhiều nhất trong những cái lần vận động.
Người nhà của anh thì đã tận dụng mọi cái kênh thông tin, mọi cái cách kêu cứu, đánh động dư luận rồi. Nhưng mà kết quả chỉ là sự im lặng từ nhà chức trách. Công luận thì đã lên tiếng bằng thư, bằng kiến nghị, rồi bằng các cái buổi tập họp tập thể. Nhưng mà có cái cách nào khác nữa hay không ạ? Ngoài những cái cuộc vận động đó, ngoài những cái cách kêu cứu, kêu gọi đó, thì còn những cái cách nào khác hơn, hiệu quả hơn mà các anh chị có thể nghĩ tới để đòi công lý cho một người tù nhân đang tuyệt thực trong tù hay không?
Theo em thì hơn 80 triệu dân chúng ta có thể cùng lên tiếng, cùng xuống đường cùng một lúc để mà đòi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho anh Điếu Cày.
Theo em thì nếu mà cộng đồng người Việt hải ngoại tiếp tục vận động lên tiếng đến với các chị dân cử và các thượng nghị sĩ, đặc biệt ở tại Hoa Kỳ, thì em nghĩ nó có thể phát động mạnh hơn. Tại vì ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam đang rất là muốn được cái Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương. Do đó nếu để mà đánh đổi với cái sinh mạng của anh Điếu Cày đó, thì em nghĩ chắc chắn là họ sẽ làm một cái chuyện gì đó để mà tạo một cái cớ để mà thả anh Điếu Cày. Nhưng mà vấn đề là với người cộng sản thì họ bắt buộc là phải nhận tội thì họ mới thả. Bằng chứng là chúng ta thấy là chú Nguyễn Hữu Cầu, một người tù nhân 37 năm vẫn ở trong tù vì tại vì chú không nhận tội. Thì ngày hôm nay nếu mà áp lực của quốc tế đối với trường hợp anh Điếu Cày thì em nghĩ là để đánh đổi nhà cộng sản phải khôn ngoan, đánh đổi một người tù nhân lương tâm để đổi được nguyên một cái cơ hội gia nhập vào cái tổ thương mại xuyên Thái Bình Dương.
Thì anh dự đoán là sắp tới đây sẽ có những động thái gì từ phía chính quyền? Anh mong đợi, anh trông đợi những điều gì sẽ xảy ra?
Cái chuyện chúng ta phải làm bây giờ là lên tiếng thôi và phải hành động. Hy vọng có những cái cuộc mà biểu tình xuống đường một cách lớn lao hơn nữa, ủng hộ nhiều hơn nữa từ những người dân chính trong nước chúng ta thì em nghĩ mới có kết quả. Nếu mà người Việt chúng ta, người trong nước chúng ta mà không lên tiếng, không đấu tranh thì tất nhiên những người ngoại quốc không có cơ hội để ủng hộ mình.
Một cái bản án quá nặng nề 12 năm thì cái khả năng mà anh được ân xá hay anh được trả tự do trước thời hạn nó cũng hơi khó xảy ra. Thì một cái trông đợi của anh cụ thể nhất từ phía chính quyền thì anh mong đợi điều gì?
Tôi hy vọng rằng là ít nhất á, nhà cầm quyền cũng cân nhắc kết án nặng nề những người tù nhân lương tâm như Điếu Cày, những người lên tiếng vì công lý, vì chủ quyền của đất nước á, là những việc làm đó là những việc làm thực ra là mất lòng dân và kéo dài cái thời hạn xử phạt nặng nề đối với các tù nhân như thế này thì hoàn toàn là không có lợi gì cho nhà nước ấy. Tuy nhiên là cũng có những cái thành phần là bảo thủ trong nhà cầm quyền trong đảng ấy, cố tình làm khó ra cái vấn đề. Tôi hy vọng là có thể là họ sẽ cân nhắc bỏ qua được những cái quyền lợi của phe nhóm ấy, để mà có những cái đường hướng mà để Việt Nam trở nên một cái đất nước dân chủ giống như là Myanmar mà chúng ta đều thấy. Mặt khác ấy, cái vấn đề về nhân quyền được đưa ra ở Washington mà khi ông sang ấy, sang Mỹ gặp Tổng thống Obama ấy, thì như là nó cũng chỉ có nhẹ nhàng như là cái món salad ở trên một cái bàn tiệc ở Washington DC thôi, chứ không phải là cái món chính. Cho nên là chính chúng tôi trong nước chúng tôi không hy vọng gì nhiều. Mà anh chị em blogger thì cũng chỉ có đoàn kết tiếp tục vẫn phải lên tiếng mạnh mẽ, cùng nhau đánh thức cái lương tâm của mọi người, đánh thức cái sự vô cảm của mọi người, lên tiếng nhiều hơn nữa. Chỉ có sự lên tiếng nhiều hơn nữa của nhân dân trong nước thì sẽ thay đổi được tình hình.
Chúng ta phải hành động mạnh hơn nữa. Ngoài những cái thỉnh nguyện thơ, ngoài những cái yêu cầu dân biểu lên tiếng Tổng thống Obama, chúng ta đã làm rồi. Và chúng ta phải làm thêm nữa chứ không có phải chỉ ngừng ở đó. Vì cái tính mạng của anh bây giờ, sự thật anh sống hay chết cần phải được công bố.
Điếu Cày được giới bảo vệ nhân quyền quốc tế gọi là tù nhân lương tâm với hai bản án liên tiếp từ năm 2008, tổng cộng lên tới 14 năm rưỡi tù giam về tội danh trốn thuế và tuyên truyền chống nhà nước. Quý vị và các bạn muốn chia sẻ quan điểm về trường hợp của ngòi bút được quốc tế bênh vực và được chính Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh vì sự can đảm dấn thân cổ suý dân chủ nhân quyền này, xin vui lòng góp ý ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin chân thành cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong một câu chuyện mới vào tuần sau trong buổi phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ 6 và chủ nhật trên trang web voatiengviet.com.